lên với thầy,
đừng sợ
bước đi theo thầy,
đừng sợ
nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ. Đôi đầu dối gian,
đừng sợ
trông lại bất công,
đừng sợ
qua thầy tìm ra sự thân giải thoát. Càng ngăn mọi an tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống.
Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Các anh các chị ơi, hôm nay là lễ thánh Thomas Becket, giám mục tử đạo. Và trong lịch sử giáo hội đấy các anh các chị, thì ít là có hai vị đang là quan chức cao ở trong triều đình thì tự nhiên làm giám mục. Trước hết là vị nào các anh các chị nhớ không? Đó là thánh Ambrosio, để ngài cũng mới là dự tòng thôi, thế rồi ngài làm giám mục. Nhưng mà còn vị thánh hôm nay chúng ta kính này, thánh Thomas Becket này, là vị thánh cũng thuộc loại quan cao cấp ở trong triều đình đấy, là chơi nghĩa là trả đáng, xài sang lắm, đùng một phát được vua chỉ định làm tổng giám mục. Ngày hôm trước chịu chức linh mục, hôm sau làm tổng giám mục. Rồi bây giờ mời các anh chị nghe những câu chuyện đó là kỳ thú nha, và chúng ta sẽ thấy ngài đổi đời như thế nào. Thánh Thomas Becket sinh ra tại London năm 1118. Cha ngài là ông Gilbert Becket, là một hiệp sĩ người Normandy, đã trở thành thương gia giàu có ở London. Mẹ ngài cũng là người Normandy. Ngài có ít là hai chị em mà một người sau này làm tu viện trưởng Bắc Kinh. Ngài thừa hưởng từ người mẹ lòng đạo đức, lòng sùng kính đức mẹ và lòng quảng đại đối với người nghèo khó. Từ người cha, Thomas Becket thừa hưởng một tính khí kiêu hùng và cương quyết, dáng người cao ráo, đẹp trai, hấp dẫn và thông minh. Ngài theo học ở cả hai trường đại học London và Paris. Sau cái chết của người cha, gia đình bị khánh tận. Đức Tổng Giám mục Canterbury là người đã từng sai ngài đến Roma một vài lần, đã cấp dưỡng và cho ngài theo học giáo luật. Năm 1154, ngài lên chức tổng phó tế, phục vụ cho giáo phận Canterbury. Sau khi theo học đại học Oxford, Đức Tổng Giám mục Canterbury là Theobald đã triệu mời ngài làm quản trị, lo những chuyện liên hệ với Roma. Năm 1155, lúc mới 37 tuổi, ngài được vua Henry thứ hai là bạn của ngài chọn làm thủ tướng nước Anh, là nhân vật quyền thế thứ nhì, chỉ sau nhà vua thôi. Lúc đó ngài nổi tiếng vì lối sống xa hoa và phung phí. Ngài thường khoe khoang ngựa dòng chim ưng, chó quý là bạn thân của ngài. Bù lại sự xa hoa này, ngài đã tỏ ra quảng đại nhiều với những hy sinh thầm kín. Ngài cũng rất hiếu chiến và dùng đến các quyền hạn của hoàng tử mình. Ngài đã tỏ ra có giá trong một trận chiến gần Toulouse. Ngài còn tự lượng sức trong một trận chiến đấu đơn với một hiệp sĩ danh tiếng người Pháp nữa. Tổng giám mục Theobald qua đời và Thomas được chọn làm kế vị bất kể sự chống đối của hàng giáo sĩ. Khi thấy một người thế tục và ồn ào như vậy được đưa lên tòa giám mục, vua Henry chọn ngài làm giám mục chính tòa Canterbury, thì cuộc đời ngài thay đổi hoàn toàn. Trong khi đó, chính Thomas Becket đã tuyên báo cho nhà vua biết rằng: thưa ngài, nếu Chúa cho phép tôi làm tổng giám mục Canterbury, tôi sẽ hết được ngài sủng ái. Ngài sẽ đòi tôi nhiều điều, và ngài đã làm nhiều điều chống lại giáo hội mà tôi sẽ không thể chịu nổi. Tình cảm của ngài sẽ sớm đổi thành thù hận không chấm dứt nổi đâu. Nhưng nhà vua vẫn muốn thấy ngài lên ngai giám mục. Ngày mùng 3 tháng 6 năm 1162, Thomas Becket đã thụ phong linh mục và ngày hôm sau được tấn phong giám mục. Kẻ nô bộc của các hoàng tử đã trở thành nô bộc của giáo hội và chỉ còn muốn giữ vẻ xa hoa bên ngoài. Ngài trở nên khiêm tốn hơn, mặc áo nhặng, tha thiết yêu thương kẻ nghèo và xa cách đối với người giàu. Các hiệp sĩ gọi ngài là kẻ bội phản. Thomas Becket đã trả lời cho một người trong bọn họ: nếu đôi tay này không phải là đôi tay của một linh mục, thì ông phải biết. Nhưng điều lo ngại của thánh nhân không tự biện minh mãi được. Vua Henry II bóp nghẹt sự tự do của các tác viên giáo hội, muốn bắt chàng giáo sĩ nước Anh phải phục thẩm quyền của tòa án hoàng gia, tước đoạt kho tàng của dân nghèo. Trước ý muốn của nhà vua, các vị giám mục ngập ngừng, nhiều vị khứng chịu, nhưng tổng giám mục Canterbury là Thomas Becket không để mình bị quyến rũ. Tức giận, nhà vua triệu vời các giám mục vương quốc lại. Trong căn phòng tụ họp, hiện ra những con người mang khí giới như sẵn sàng tiêu diệt ngài. Các giám mục và các lãnh chúa kinh hoàng khấn vái xin vị giáo chủ Thomas Becket nhượng bộ để cứu những người chung quanh. Thomas Becket nư nửa ưng thuận để xin hoãn lại để nghiên cứu vấn đề. Ngài viết thư cho Đức Thánh Cha xin phán định. Đức Thánh Cha đã kết án tất cả những ai đã phát thệ. Thế là Thomas Becket đã rút lại lời một cách cao thượng. Nhà vua bắt bớ ngài, đáp lại các lời tố cáo. Ngài tỏ ra cương quyết và luôn giữ được tâm hồn thanh thản. Thất vọng, nhà vua hô hoán: hoặc là ta mất ngôi, hoặc là con người ấy không còn là tổng giám mục nữa. Trong một công đồng ở Northampton năm 1164, ngài lại tỏ ra chống đối và khi bị đe dọa đến mạng sống hoặc tù tội. Một đêm kia, ngài đã tàng hình để thoát thân. Lang thang nhiều ngày, ngài tới bờ biển và được một thuyền đánh cá tiếp nhận ngài, đang lúc mệt nhọc đến đứt hơi và đưa qua Pháp. Vua Louis thứ bảy đã hân hạnh tiếp đón vị tổng giám mục Canterbury. Ông nói, nước Pháp có thói quen nuôi dưỡng bảo vệ những người chịu đau khổ, nhất là những người bị lưu đày vì công chính. Vị giáo chủ lưu ngụ tại tu viện Pontigui và tăng gấp nếp sống khắc khổ, đến nỗi có thể nói được đây là cuộc hoán cải thứ nhì, từ đạo đức tới thánh thiện. Ngài có giờ để cầu nguyện và suy gẫm, ngài tuân theo luật và nếp sống của tu viện. Tuy nhiên, cuộc trả thù của nhà vua vẫn tiếp tục. Cha mẹ và bạn hữu ngài bị tước hết tài sản, bị trục xuất tới số 400 người. Họ buộc lòng phải đến với ngài, làm thành một đoàn người đáng thương. Thomas Becket rất nhiệt thành nâng đỡ người nghèo, lần này bất lực vì không thể giúp đỡ được những người thân yêu nhất đang bị khổ cực vì mình. Sau cùng, vua Henry loan báo là sẽ tiêu diệt mọi nhà dòng Scito nếu một nhà dòng Scito nào còn tiếp tục dung dưỡng ngài. Thomas Becket liền đến một nữ tu viện Benedicto ở Sens. Những năm tháng đau khổ và trơ trọi nối tiếp nhau. Trong khi đó, nhà vua Thánh Cha đe dọa, tỏ ra muốn giao hảo với vị tổng giám mục vào những tháng cuối cùng năm 1169. Một thứ hòa hoãn chẳng dễ gì. Nhưng vị giáo chủ đã nói với những người muốn ngăn cuộc hồi hương của mình rằng: dù có biết chắc mình sẽ bị chặt thành trăm mảnh, tôi vẫn trở về. Đã 6 năm rồi, đoàn chiên của tôi vắng bóng chủ trận. Ngài tạo thêm nhiều thù địch khi đưa ra những sắc lệnh huyền chức những vị giám mục muốn chống đối lại ngài. Khi tới Canterbury, dân chúng chen lẫn nhau giữa những khúc thánh ca và những hồi chuông đổ dồn để đến lãnh phép lành của ngài. Những lời đầu tiên Ngài nói trên tòa giảng là: tôi đã tới để chịu chết giữa anh em. Nhà vua tức giận với cuộc trở về khải hoàn này của Thomas Becket, một con người không thể lay chuyển trong mọi việc bảo vệ những quyền tự do của giáo hội. Người ta nghe thấy vua Henry kêu lớn: không có được lấy một người trong số những kẻ hèn ta nuôi dưỡng đây gỡ ra cho chúng ta người giáo sĩ ngạo mạn này hay sao? Khi ấy, có bốn hiệp sĩ đi Canterbury. Họ gặp vị giáo chủ trong căn phòng gần nhà thờ chính tòa với các linh mục và tu sĩ. Họ nhục mạ ngài, nhưng ngài nói: đừng mất thời gian đe dọa tôi. Để sát cánh chiến đấu, các người sẽ thấy tôi luôn luôn ở trong trận chiến của Chúa. Các hiệp sĩ hùng hổ đi ra. Các giáo sĩ trách ngài làm cho họ phải chết. Thomas Becket không trốn tránh. Ngài nói với họ: tất cả chúng ta hoặc phải chết. Đừng để sợ hãi làm cho chúng ta xa rời sự công chính. Tôi sẵn sàng chết vì tình yêu Chúa, mà những người này giết tôi không phải vì tình yêu như vậy. Và khi nghe bước chân và tiếng kêu của các hiệp sĩ có võ trang, ngài leo lên thang nhà thờ chính tòa. Ngài nói: tôi ra tiền chiến. Trả lời cho những người lăng nhục, ngài nói: tôi không phải là kẻ phản bội, nhưng là một linh mục. Tôi sẵn sàng vì danh đấng đã lấy máu cứu chuộc tôi. Nhưng vì danh Thiên Chúa, đừng động tới những người này của tôi. Dựa lưng vào cột, Đức Tổng Giám Mục chống lại những người muốn đưa ngài đi, đẩy những người tấn công ngài ngã xoài xuống đất. Tôi không đi đâu hết. Hãy làm việc đó ở ngay tại đây. Những người khác ngập ngừng. Vị tử đạo lớn tiếng phú mình cho Chúa và giáo hội: lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Chúa. Hai nhát gươm tiếp liền, Thomas Becket ngã xuống, miệng còn nói: vì danh Chúa Giêsu và vì giáo hội, tôi bằng lòng chịu chết. Và ngài nằm chết cạnh bàn thờ. Trong kịch bản cuộc thảm sát trong nhà thờ chính tòa, xuất bản năm 1935, văn sĩ Thomas Eliot đã dựng lại cuộc tử đạo của Thánh Thomas Becket như sau. Khi được báo tin là những kẻ muốn giết ngài đang kéo đến nhà thờ chính tòa, từ trong thánh đường, ngài đã ra lệnh cho những người trung thành với ngài như sau: hãy kéo cửa lên, hãy mở rộng cửa ra. Tôi không muốn rằng nơi cầu nguyện và là cung thánh phải biến thành một pháo đài. Nhà thờ bảo vệ các tín hữu theo cách thế của nó, chứ không như gỗ đá, bởi vì gỗ đá sẽ sụp đổ, còn nhà thờ thì tồn tại. Nhà thờ cần phải được mở ra, ngay cả cho kẻ thù. Anh em hãy mở rộng cửa ra. Khi thấy một số người còn chần chờ và muốn tử thủ, ngài đã khuyên mọi người hãy có cái nhìn siêu nhiên và chiến đấu bằng khí giới siêu nhiên. Ngài nói: chúng ta đã chiến đấu chống lại quái vật và chúng ta đã chiến thắng. Chúng ta cần phải chinh phục duy chỉ bằng sự đau khổ mà thôi. Đây là chiến thắng dễ dàng nhất. Đây là giờ khải hoàn của thập giá. Tôi ra lệnh cho anh em hãy mở cửa. Cuộc tử đạo của Thánh Thomas Becket như được ghi lại trên đây nêu bật ý nghĩa đích thực của mọi cuộc tử đạo. Tử đạo là chết vì yêu thương và yêu thương ngay cả kẻ thù của mình. Thánh Becket đã muốn nói lên ý nghĩa ấy khi kêu gọi những kẻ trung thành với ngài hãy mở cửa nhà thờ chính tòa. Ngài đã nói nhà thờ cần phải được mở ngay ra cả cho những kẻ thù của chúng ta. Trước cái chết anh dũng của Đức Tổng Giám Mục Thomas Becket, vua Henry II hối hận tổ chức lễ quốc tang cho ngài. Nhà vua đã thống hối công khai bên mộ ngài, và những gì khiến thánh nhân chịu khổ đã được sửa sai nhờ cái chết của ngài. Nhưng người kế vị là Henry VIII đã chiếm đoạt ngôi mộ ấy và tẩu tán các thánh tích của ngài. Chỉ 3 năm sau, 1173, ngài được phong thánh và ngôi mộ của ngài trở thành điểm hành hương của Anh Quốc. Cái chết của Đức Tổng Giám Mục làm chấn động lương tâm toàn thể châu Âu. Các phép lạ được phổ biến trên mộ ngài. Đức Alexander III năm 1173 đã phong ngài làm thánh tử đạo. Canterbury trở thành nơi hành hương thứ nhì sau Roma.
Đứng lên với thầy,
đừng sợ.
Bước đi theo thầy,
đừng sợ.
Nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đừng sợ.
Chống lại bất cứ,
đừng sợ.
Qua thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Cảm nhận mọi an tâm, đẩy lùi sự chết chóc. Chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ. Sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ. Sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Kính thưa các anh các chị, đấy là câu chuyện về Thánh Thomas Becket hôm nay. Em phải nhận là ngài quá sức anh hùng. Ngài biết được kẻ thù sẽ tới giết ngài. Và bao nhiêu người đang ở với ngài run sợ, đóng cửa lại. Ngài nói mở ra. Nhà thờ phải mở ra cho cả kẻ thù nữa. Mà chúng ta thấy quá khứ của ngài không? Quá khứ của ngài trước hết là ngài được lòng đạo đức của người mẹ và được chí khí của người cha. Chí khí hiệp sĩ của người cha. Do đó ngài bất khuất. Và ngài nói trước với vua. Đó là cái gì? Vua đừng có mà kiểu như là bổ nhiệm tôi làm tổng giám mục. Không có, vua hối hận đấy. Bởi vì vua làm những cái điều mà tôi không có thích đâu. Tôi làm rồi tôi chống lại đó. Rồi cái cảm tình giữa tôi và vua sẽ mất cho mà con. Mà đúng thật. Vua lại cứ thích ngài làm tổng giám mục. Biết là ngài có những vậy cứ thích để ngài làm tổng giám mục, không ngờ đúng thật. Ngài chống lại nhà vua để bảo vệ cái quyền tự do và của cải của giáo hội. Và đến nỗi mà ngài bị ngài phải chạy trốn ở sang Pháp, ở trong dòng Cito, rồi vua làm khổ gia đình của ngài, thân nhân của ngài. Rồi kể cả dòng Cito nào mà chất chứa ngài là sẽ bị tiêu diệt hết. Thì ngài lại chạy sang dòng nữ Benedicto, chứ không phải Cito nữa. Rồi cuối cùng, ngài nhất định trở về, dù có bị giết đi nữa. Bởi vì ngài thương chiên của ngài, 6 năm không có ngài, chăn chắt. Ở đó ngài về, và ngài biết ngài sẽ chết, sẵn sàng chịu chết, cho chiên được sống. Và cuối cùng cái chết của ngài, giống như cái chết của Thánh Stefano đã làm cho một sao lê trở thành Phaolô, tông đồ dân ngoại thế nào. Thì đây cũng vậy. Cái chết của ngài đã làm cho kẻ thù của ngài, đó là vua hối hận, tổ chức một quốc tang cho ngài. Và đã thống hối ở ngay mộ của ngài một cách công khai. Chúng ta thấy không? Một cái chết anh hùng, một cái chết vì Chúa sẽ sinh hoa trái thôi. Đó là một cái hạt lúa miến mục nát đi. Có mục nát đi mới sinh nhiều hoa trái. Thánh Thomas Becket đã làm gương cho chúng ta theo sát Chúa Kitô, cũng là một hạt lúa miến mục nát đi đã sinh nhiều hoa trái, trong đó có chúng ta nữa. Và thế nên chúng ta hãy sống xứng đáng là hoa trái của ơn cứu độ. Trước hết ở chỗ chúng ta hãy sống đúng với ơn cứu độ. Sống đúng với ơn cứu độ ở chỗ nào? Ở chỗ là không phải chỉ muốn được rỗi không, mà còn muốn cứu các linh hồn khác nữa, được rỗi nữa. Bởi vì ơn cứu độ bao gồm tất cả mọi người và đã được tuyển chọn là để, như Chúa Giêsu nói, không phải các con đã chọn Thầy, mà Thầy đã chọn các con và sai các con đi để sinh hoa trái. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta được chọn làm Kitô hữu, làm môn đệ của Chúa, không phải để hưởng phúc trên thiên đàng một mình, mà để sinh hoa trái, có nghĩa là cứu các linh hồn với Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta khi đã được rửa tội là giống như chúng ta là cành nho được thắp nhập với cây nho là Chúa Kitô. Và nhờ đó cây nho sẽ thông sự sống thần linh sang từng cành nho là chúng ta. Và như thế thì chúng ta mới sinh nhiều hoa trái. Hoa trái đây chính là phần rỗi cho các linh hồn đó. Bởi thế nên Chúng ta hãy xin Thánh Thomas Becket, giám mục tử đạo hôm nay, chuyển cầu chúng ta để chúng ta cũng có một cái tinh thần bất khuất như Ngài, sống đức tin bất khuất và yêu thương kẻ thù mình. Đấy là tất cả những gì mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta, làm cơ cho chúng ta. Và chỉ có thế chúng ta mới thực sự là chứng nhân đích thực và sống động của Người trong thời điểm thương gió hiện nay mà thôi. Mỗi một câu chuyện nó đều giúp cho chúng ta phấn khích chúng ta nên thánh hơn và sống tốt lành hơn, nhất là trong thời điểm của chúng ta. Xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý anh quý chị đã lắng nghe.
Đứng lên với Thầy,
đứng xa,
bước đi theo Thầy,
đứng xa,
nhờ Thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đứng xa,
chống lại bất công,
đứng xa,
qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càn ngăn mọi ác tâm, đẩy lùi sự chết trong, chung tay với Thầy bảo vệ sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ.